Chúng ta không đưa mọi thông tin về mọi vấn đề.
Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we laughed away the hours and dreamed of all the great things we would do. Those were the days, my friend, we thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life we'd choose. We'd fight and never lose, for we were young and sure to have our. Notions on the way. If by chance I'd see you in the tavern, we'd smile at one another and we'd say, those were the days, my friend, we thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life we choose. We'd fight and never.
Chú thích: những ngày xưa ấy, bạn của tôi ơi, ta đã nghĩ sẽ không bao giờ kết thúc. Ta sẽ hát mãi, nhảy mãi, và rồi một ngày ta sẽ sống cuộc đời ta chọn. Ta sẽ đấu tranh và không bao giờ thất bại, vì ta trẻ và chắc chắn sẽ sống theo cách của mình. Lời ca khúc Those Were The Days của Ren Ruskin do Mary Hopkins hát, ca khúc gốc của nhạc sĩ Nga Boris Formin. Hết chú thích.
Those were the days, my friend, we thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life we choose. We'd fight and never lose. Those were the days. Oh yes, those were the days. Those were the days.
Đó là những ngày đẹp nhất đời tôi. Những ngày tôi, Thương và Tìm đi học bên nhau ở Đạt Đức, chỉ biết học hành, vui chơi, sống mở lòng với mọi người, không phải lo toan bận bịu bất cứ điều gì ngoài việc học, không phải rào trước đón sau, che đậy, giả dối, tính toán. Tôi thấy lại trước mắt mình gương mặt dễ thương và dịu dàng của Thương, thấy lại những ngày ba đứa đi chơi với nhau trên đường phố Sài Gòn ngập nắng, nghe lại tiếng cười giòn tan của Thương, tiếng đàn mướt rượt của Tiềm cùng bao ca khúc ba đứa từng ngồi nghe chung. Thương ơi, you once were a true love of mine. Hồi ức của Phong. Chú thích: em từng là tình yêu chân thật của tôi. Ca từ trong Scarborough Fair của Simon and Garfunkel. Hết chú thích. Giáng sinh năm 1975, buồn và lạnh hơn mọi năm. Các nhà thờ làm lễ trong không khí ít tưng bừng như trước. Đời sống sau khi đổi tiền càng khó khăn hơn. Đợt cải tạo công thương nghiệp đầu tiên đã biến tất cả mọi ngành hàng thành của quốc danh. Mọi thứ vật dụng thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày, gọi chung là nhu yếu phẩm, chỉ phân phối dưới mức nhu cầu cho những ai là cán bộ công nhân viên. Tiền lương cực thấp, hàng hóa bỗng dưng biến đâu hết, người dân chỉ có thể mua ở chợ đen với giá cao ngất. Còn đâu những Noel thiên hạ ăn mặc đẹp, đổ xô ra đường đi nhà thờ, đi ăn uống và đến các ban de famille, nhảy đến khuya xong kéo nhau về nhà ăn Réveillon. Chú thích: ban de famille có nghĩa là tiệc khiêu vũ ở tư gia. Réveillon có nghĩa là tiệc ăn lúc nửa đêm trong lễ Giáng sinh. Hết chú thích. Gia đình Thương có đạo và Thương muốn giữ nếp nhà. Nàng bán luôn bộ salon, mua con gà về quay, mời hai bạn đến ăn tiệc nửa đêm sau khi đi nhà thờ về. Y như mọi năm, Thương mở chai van đỏ cuối cùng. Họ ăn thật chậm để thưởng thức món thịt gà thơm đến tận chân rang khá lâu mới được ăn. Phong vừa nhai vừa nói: nghe nói ngoài Bắc, muốn làm thịt con gà mình nuôi cũng phải làm đơn xin phép chính quyền. Họ phải ăn lén cắt cổ gà không cho kêu, chôn lông để đừng bị phát hiện đấy. Thường nghiêm mặt: bộ nói chuyện phản động xuyên tạc chủ nghĩa xã hội, tôi kêu công an bắt bây giờ. Phong làm bộ sờ sệt chắp tay: dạ, em lỡ dại, cán bộ tha cho. Rồi bật cười ha hả: không ngờ bộ học chính trị tiếp thu giỏi quá, tốt, tốt. Thương cũng cười: thì sáng ra những vấn đề đang tối và tối thui những vấn đề đang sáng ra mà. Phong ghẹo Thương vì từ sau ngày 30 tháng 4 tới giờ, trường của Thương toàn học chính trị miệt mài. Thấy mặt Tiềm vẫn giàu giàu, không hưởng ứng chuyện đùa, Phong hỏi: có gì mà lo nghĩ quá về Tiềm? Tiềm thở dài sườn sượt: tao đang lo, sắp tới Thương hết đồ để bán thì lấy gì mà ăn. Đừng có no, để cán bộ no. Thương giả đò nói ngọng, cả ba cùng bật cười, chảy cả nước mắt. Thương đứng lên mở máy cho chạy một cái đĩa. Những ca khúc Noel êm đềm và nhẹ nhàng vang lên, cả ba cùng mơ màng nhớ về những Giáng sinh trước. Cứ vậy hoài, chắc mình rồi cũng phải chia tay với cái Kenwood này quá. Thường nói nhỏ nhỏ như một tiếng than. Sở thích chung lớn nhất của ba người bạn là nghe nhạc. Chiếc pickup lớn như một cái tủ này của Thương chính là đồ chơi xịn nhất trong mấy chiếc máy nghe nhạc của ba người. Biết bao lần ba người bạn đã ngồi bên nhau ở bộ salon nhà Thương dưới chụp đèn vàng ấm, nghe những đĩa nhạc yêu thích từ cái máy này. Tiềm cũng có một chiếc máy quay băng Akai anh Cao đem về, nhưng cả bọn vẫn thích nghe nhạc từ đĩa nhựa. Dù mất thời gian nhưng được chọn từng đĩa hợp với tâm trạng từng lúc hơn. Và cái Akai ấy Tiềm cũng vừa bán để mua thuốc cho mẹ rồi. Phong và Tiềm ái ngại nhìn bạn. Cả hai cùng hiểu bên trong vẻ ngoài bình tĩnh và cứng cáp của Thương là một sự chịu đựng mệt mỏi của những biến đổi cuộc sống dồn dập. Năm Thương thi vào sư phạm, chỉ có hệ 2 năm dành cho giáo sư trung học đệ nhất cấp. Chú thích: cấp trung học cơ sở, tức cấp 2 hiện nay. Hết chú thích. Thành phố giải phóng, lúc Thương sắp tốt nghiệp. Đến trường, bạn cũ vắng quá nữa, chi hội thanh niên được thành lập từ các sinh viên nằm vùng và những người có lý lịch tốt làm thành phần cốt cán trong lớp. Rồi xuất hiện thêm những người lạ nói tiếng Việt như chim hót, đó là các sinh viên miền Bắc theo cha mẹ vào Sài Gòn công tác. Họ thuộc thành phần gia đình cán bộ và có cách sinh hoạt ăn nói khác hẳn mọi người. Vào thảo luận chính trị là chiếm hết diễn đàn và không giấu giếm vẻ khinh thị, nhận thức non yếu, ảnh hưởng chế độ thực dân mới của đám sinh viên Sài Gòn. Hàng loạt bài giảng chính trị nối nhau liên miên, đất nước Việt Nam với rừng vàng biển bạc và sự lãnh đạo tài tình của đảng Cộng sản, rồi đây sẽ giàu có không thua bất cứ quốc gia nào. Một giảng viên còn hồn nhiên ví von, mỏ dầu của Việt Nam như con voi, trong khi mỏ dầu của Ả Rập chỉ như con tem, tất cả ra rã, nã vào tai, trong khi đầu thương cứ mãi lo nghĩ không biết giờ này ba đang khổ sở thế nào, cuộc sống mẹ và mình sắp tới sẽ ra sao. Tháng trước, thương theo mẹ lặn lội ra Vĩnh Phú thăm nuôi ba lần đầu tiên. Ba gầy nhom, súng răng, ghẻ chóc, mắt sáng rỡ khi nghe trong giỏ quà có món mắm ruốc xào thịt ba rọi ngày xưa, ông vẫn chê không ăn. Hai mẹ con thương lặng lẽ chảy nước mắt, vậy mà còn bị ông rầy khẽ, nói khóc lóc, coi chừng bị đuổi về sớm. Gia đình thương chỉ thuộc hàng trung lưu như nhiều gia đình sĩ quan cấp tá khác. Vắng trụ cột chính là ba, mẹ con thương như người đang đi thuyền, bị hất văng xuống nước, tự bơi. Mẹ thương làm việc ở bộ tài chánh, thất nghiệp ngay tức thì. Thương muốn bỏ học, nhưng không biết sẽ làm gì giúp được mẹ. Đầu năm 1976, anh Phước nhận công tác khác. Trường đoàn dời về Bà Chiểu, tinh gọn lại biên chế vì các lớp học ít dần. Vả lại, tổ chức cũng đã có thời gian sàng lọc người. Một cựu sinh viên quốc gia hành chánh lại có người anh tử trận, sao có thể được làm việc ở một nơi chuyên đào tạo người cộng sản trẻ? Ban giám hiệu nói không đủ biên chế để nhận tìm, rồi cấp giấy giới thiệu anh về địa phương công tác. Với lý lịch đó, tìm tiếp tục không được hoan nghênh ở phường đoàn. Họ chỉ sử dụng khả năng đàn hát của tìm trong các buổi sinh hoạt thanh niên. Việc mà thương cực lực phản đối, không muốn tìm làm. Mẹ tìm héo hắt dần, rồi bị sưng phổi sau một cơn cảm lạnh. Thuốc men thiếu thốn và không còn ý chí chống lại bệnh tật. Bà chết trên tay tìm khi chưa đến ngày giỗ đầu của anh Cao. Phút cuối, hai tay mẹ nắm tay tìm thật chặt. Mắt chăm chăm nhìn anh, ứa lệ. Tìm ngơ ngác nhìn xuống đôi tay gầy guộc của mẹ, không hiểu nổi tại sao đôi tay nhỏ xíu này có thể một mình buông gánh bán bưng nuôi hai anh em tìm ăn học suốt bao nhiêu năm. Đôi tay trơn, không một món nữ trang, hằn những đường gân xanh. Đến tận phút giây này, tìm chưa từng thấy mẹ có được một ngày an nhàn hạnh phúc. Thấy môi mẹ mấp máy, tìm cúi xuống áp sát tai, chỉ nghe được ba tiếng cuối cùng. Tội nghiệp con. Tìm bật khóc. Thương và Phong lại có mặt bên bạn suốt đám tang. Thương ra phường xin khai tử để lấy giấy giới thiệu đi mua vải xô về may áo tang. Còn Phong chạy đến chùa nơi mẹ tìm là Phật tử để lo đất chôn cất. Đám tang diễn ra trong cô quạnh, chỉ vài người hàng xóm đến tiễn. Tìm bưng ảnh mẹ đi trước quan tài, mặt đờ đẫn vô hồn. Bốc nắm đất cuối cùng ném xuống chia tay mẹ, tìm chợt thấy trời đất quay cuồng, ngã chúi xuống huyệt. Đứng sát bên tìm, thương hốt hoảng nhảy theo, ôm bạn và khóc. Trong khi đó, cuộc sống của Phong bất ngờ gặp ngã rẽ thuận lợi. Ngày Tết, một nhóm học trò cũ của ba Phong sau một buổi họp mặt đã kéo nhau đến thăm thầy. Trong số này có hai đã tham gia phong trào sinh viên đấu tranh, hiện đang làm trong ban biên tập tờ Bản Tin Vì Dân. Khi biết Phong từng học báo chí và hiện không có việc làm, anh hai nói Phong cứ thử về làm việc với anh. Tờ Bản Tin của giới trẻ ở một thành phố lớn sẽ không dừng lại ở mức mỗi tuần xuất bản một kỳ vài nghìn bản in. Vì Dân đang muốn phát triển mạnh hơn, cần tuyển thêm phóng viên. Dù Phong mới đang học năm thứ hai, nhưng hãy cứ thử. Theo anh hai, nghề báo đòi hỏi năng khiếu và lòng yêu nghề hơn bằng cấp. Hồi ở chiến khu, anh làm công tác tuyên huấn và có được cử đi học một khóa báo chí trong 6 tháng. Vậy là đủ xài. Theo anh, Phong cứ vào thử làm một thời gian. Phong hỏi ý ba, ba trầm ngâm một chút, rồi nói, đây là công việc con chọn học, được làm thì quá tốt. Làm việc với chữ nghĩa, ba thấy không lời dặn nào hay hơn hai câu của cụ Đồ Chiểu. Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà. Hãy viết vì cái tốt và đã phá cái xấu. Người dân thời nào cũng thấp cổ bé miệng, quyền lực của nhà báo không nhỏ, hãy tâm niệm. Làm báo là để giúp người, chứ không phải để mưu cầu lợi danh. Có điều ba hơi lo là việc làm báo trong chế độ này chắc khác nhiều so với trước đây. Con nên vừa làm vừa học hỏi, thấy không phù hợp thì cứ nghỉ, chứ đừng gắng gượng. Ngày đầu tiên, anh hai giao Phong đi viết bài về phong trào thi đua sản xuất ở một nhà máy dệt. Hướng dẫn duy nhất, hãy đến tìm hiểu ở đoàn thanh niên của nhà máy. Chưa từng vào bất cứ nhà máy nào, cầm tờ giấy giới thiệu trong tay, Phong hồi hộp lên đường. Hóa ra công việc tương đối dễ dàng, anh được một cán bộ đoàn ở nhà máy tiếp đón, cung cấp thông tin và đưa xuống phân xưởng gặp vài công nhân điển hình. Đêm đó phòng thức trắng vật lộn với chục trang ghi chép và hàng xấp báo cáo để viết xong bài báo đầu tiên của đời mình. Chạy đua trong mùa xuân, anh hai đọc hài lòng. Tốt lắm, bài viết cho thấy rõ không khí thi đua sôi nổi ở nhà máy với vai trò tích cực của từng công nhân. Nhưng em viết dài quá. Anh cúi xuống nhẩm tính. 2.300 chữ, trong khi bài viết này chỉ được dành nửa trang báo, tức 1.200 chữ, cộng với 3 tấm ảnh chân dung của 3 công nhân tiêu biểu. Em đem về tự cắt bớt giùm anh đi. Thấy Phong ngồi thừ người trước mệnh lệnh tự cắt bớt phân nửa số chữ đã dày công viết, anh hay cười. Đừng tiếc, bài học đầu tiên ngắn gọn là tiêu chuẩn hàng đầu của báo chí, nhưng phải xúc tích đầy đủ thông tin. Phong băn khoăn, còn 3 tấm ảnh thì sao anh? Chiều nay, phóng viên ảnh sẽ đi chụp. Nếu em biết chụp ảnh thì đỡ mất công hơn. Nhưng thôi, cứ từ từ học sau. Phong dậm bước ra đi, thì anh hai gọi giật. Anh thấy em không ký tên. Hãy chọn cho mình một bút danh. Nên suy nghĩ kỹ, vì nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của em và theo em đến hết đời đấy. Phong ngồi thật lâu trước trang giấy trắng, viết ra hàng loạt cái tên, nhưng mãi vẫn không vừa ý. Một gương mặt cứ lởn vởn hiện ra trước mắt Phong. Với đôi mắt tinh anh, chiếc mũ xinh xắn và đôi môi mọng đỏ cong lên ở hai khóe, gương mặt thông minh, hồn nhiên và dễ thương. Của Thương, chứ còn ai khác. Cuối cùng, Phong dừng lại thật lâu trước cái tên Phong Ái. Liệu có ai, nhất là Thương, hiểu được ái có nghĩa là thương? Có thể nào qua bút danh này, Thương sẽ hiểu cho điều sâu kín trong Phong? Từ lâu, Phong biết mình đã yêu Thương, chỉ cần một ngày không gặp đã thấy nhớ, nhớ không chịu nổi. Đêm nằm cứ tràn trọc, nhớ những hình ảnh và câu nói của Thương trong ngày. Ngay cả mùi dầu thơm nhẹ mát Thương thường dùng cũng theo Phong vào giấc ngủ. Buổi sáng vừa thức dậy lại muốn được gặp ngay. Một cái nhăn mặt nhíu mày của Thương đủ làm Phong lo âu. Một tiếng cười của Thương đủ làm Phong ấm áp. Phong Ái hay Ái Phong, hay nhất là Thương Phong, nhưng lộ liễu quá. Anh hai liếc qua hỏi ngay, có con bồ tình ái phải không? Phong giật mình, dạ đâu có anh hai. Đừng qua mặt anh nhé, anh hai cười. Một tỷ lệ đáng kể bút danh trên đời có yếu tố của tình yêu. Điều đó tốt thôi, có gì phải sợ. Nhiều người làm việc rất tốt khi có tình yêu là động lực đấy. Bài thứ hai Phong được giao, viết về những đổi thay lột xác ở một phường khu ngã ba Chú Ý Gò Vấp, nơi ngày xưa lừng lẫy tệ nạn đĩ điếm. Nhờ chính quyền cách mạng xử lý rất mạnh tay, như bắt người đi chơi gái đeo tấm bảng, tôi đi mua dâm to đùng trước ngực, đi vòng vòng khắp các con phố, đưa các chủ chứa và gái điếm đi lao động ở các trường phục hồi nhân phẩm, các tệ nạn lưu niên nhanh chóng bị xóa. Phong xin được một tấm ảnh chụp người đeo bảng, mừng húm đem về. Anh hai gọi Phong lên trả tấm ảnh, vừa cười vừa lấy bút gạch bỏ phụ đeo bảng trong bài. Đang như vậy, thấy chính quyền mình thô bạo quá. Mua dâm là một nhu cầu có thật, đã có hàng nghìn năm trên khắp thế giới. Có cầu tức là có cung. Nói thật với em, một số bạn bè anh trước khi vào chiến khu cũng đã có ghé ngã ba Chú Ý vì biết những ngày sắp tới sẽ không có vụ đó, trong khi cái chết luôn cận kề. Em cứ ghi là sự thay đổi đến từ nhiều biện pháp giáo dục, thuyết phục, chỉ cưỡng chế khi không chấp hành. Cái chính là mô hình cải tạo một phường tệ nạn như thế nào, đưa người dân vào các ngành nghề lao động chân chính ra sao, hội phụ nữ, đoàn thanh niên làm gì. Phong cãi, em thấy bài học chính ở đây là biện pháp cứng rắn với những người đó không thể giáo dục thuyết phục được. Anh hai nhướng mắt, em đồng tình với các giải pháp thô bạo xúc phạm nhân phẩm sao? Phong cứng cỏi, vâng, trong trường hợp này. Anh hai nhìn Phong một lúc rồi ôn tồn, đúng vậy, và nếu cần sẽ cứng rắn hơn nữa. Đó là sự chuyên chính của giai cấp vô sản, đã làm là sẽ làm cho bằng được bằng mọi biện pháp, nhưng không cần thiết đưa những điều đó lên mặt báo. Bài học về quản lý cải tạo, tự các phường sẽ có báo cáo điển hình học tập lẫn nhau. Chúng ta là báo chí xã hội chủ nghĩa, chúng ta không đưa lên mặt báo mọi thông tin về mọi vấn đề. Chúng ta chỉ đưa những gì nên đưa, có lợi cho sự nghiệp chung, những biện pháp thô bạo với người dân, dù có mục đích tốt, vẫn rất dễ bị địch xuyên tạc. Đó là bài học đầu tiên về báo chí cách mạng, khác hẳn những bài học nhập môn về nghề báo trong 2 năm đầu đại học của Phong. Bài báo thứ 3 của Phong là về phong trào văn nghệ ở một trường đại học vừa được giải cao nhất trong hội diễn giáo dục toàn thành. Phong đánh giá cao phong trào ca hát sôi nổi tại đây, nhưng nhận xét quá dư thừa ca khúc chiến đấu mà thiếu bài hát về tình bạn, tình thầy trò cùng các tình cảm trong sáng đầu đời của tuổi trẻ. Điều đó làm không khí văn nghệ học đường đầy chất gân guốc, thiếu nét trẻ trung, dễ thương cần có. Đến bài thứ 4, viết về một nữ thương binh biệt động từng chiến đấu rất ác liệt hồi mậu thân. Phong cám cảnh trước hoàn cảnh sống quá vất vả hiện nay của chị. Khi lao vào lửa đạn và sẵn sàng chấp nhận cái chết cho tổ quốc, chị Hồng không hề nghĩ mình sẽ được phong anh hùng. Chị bị thương nặng, mất một tay, bị tù nhiều năm ở Côn Đảo. Giờ đây, trở về với đời sống dân thường, chị vẫn không đòi hỏi gì. Nhưng đến nhà chị, trước cảnh sống quá túng bấn, thiếu thốn, ai lại không chạnh lòng về sự đền đáp của xã hội. Sau khi vì dân đăng cả 4 bài, anh hai gọi Phong vào phòng, có một phụ nữ trẻ ngồi sẵn. Qua các bài viết của em, ban biên tập thấy có thể yên tâm nhận em vào làm việc, trước mắt là phóng viên tập sự. Xu hướng và năng khiếu của em rất phù hợp lĩnh vực chính trị xã hội. Bài viết có bố cục vững, cách diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu, có chính kiến riêng, tạo sự đồng cảm cho người đọc. Đó là các ưu điểm. Nhược điểm của em là xu hướng cực đoan, quá khích, rất dễ dẫn đến chủ quan, tả khuynh. Điều này em nên tự lưu ý và khắc phục qua thực tế công việc. Tạm thời, em sẽ được phân về ban chính trị xã hội. Trưởng ban là chị Minh đây. Minh có đôi mắt to và sắc, có vẻ lớn hơn Phong vài tuổi. Khác với nhiều dân cách mạng lúc ấy, chị ăn mặc rất đẹp, bộ trang phục may cắt khéo, làm tôn hẳn thân hình nở nang cân đối. Chị mỉm cười bắt tay Phong, bàn tay mềm mại, mát rượi. Chào bạn, tôi là Ngọc Minh, trước là sinh viên văn khoa, tay ngang về làm báo thôi, mình cùng giúp nhau nhé. Ấn tượng đầu tiên về Sếp Minh, thật dễ chịu. Phong gom nhuận bút 4 bài báo đầu tiên, mời thương và tiệm đi ăn. Sau cải tạo công thương nghiệp, ông thầy giữ lời, đóng cửa tiệm đi đâu mất. Họ ra quán bánh xèo ở Tân Định. Sau khi gia nhập hợp tác xã ăn uống, bỗng không còn ngon như trước, cung cách phục vụ cũng tệ hơn. Nhưng giờ đây, biết tìm đâu ra một quán ăn như ý. Trong khi ăn, thương bình luận. Có lẽ nên sửa cửa hàng ăn uống thành cửa hàng ăn ổn mới đúng hơn. Tìm nghiêm giọng. Đất nước ta còn nghèo, được ăn thế này là mừng rồi thương ơi, tập trung đi. 3 cái bánh xèo được thanh toán gọn gàng, Phong gọi thêm 3 cái nữa, rồi ngập ngừng hồi lâu mới hỏi 2 bạn. Sao không nghe bồ nào nói gì về các bài báo của mình hết vậy? Liệu mình có thể trở thành một nhà báo hay không? Thường phá cười lên, nhìn tìm. Biết ngay mà. Biết cái gì? Phong trợn mắt. Thì 2 đứa mình đã bàn, biết thế nào là nhà báo lớn cũng sẽ hỏi mấy cái bài báo thế nào. Bọn mình giả bộ lơ, ý như rằng nhà báo lớn chịu hết nổi. Phong tức tối. Mình rất cần nhận xét của 2 bồ. Đọc xong phải có ý kiến giúp bạn chứ. Coi bạn có nên tiếp tục theo nghề báo hay không? Thường vẫn vừa nhìn Phong, vừa mỉm cười. Gương mặt sáng trưng, đôi mắt long lanh, đôi môi tươi tắn, trông Thương xinh đẹp, dịu dàng và thân thiết quá. Phong bỗng thấy người chến choáng, quên hết tất cả, nào là báo chí, nào là ăn ổn, cùng mọi thứ chuyện trên đời. Trước mặt Phong chỉ còn mỗi mình Thương, những âm thanh ồn ào chung quanh cũng như bị tắt ngang. Tai Phong chỉ còn nghe mỗi giọng nói êm ái của Thương. Bồ viết vậy là ok rồi, nhưng mình có cảm giác thiếu thiếu thế nào ấy. Hình như bộ viết chưa hết suy nghĩ của mình thì phải. Phong nhìn sững Thương, nàng quả là một người độc tinh nhạy. Vài bình luận của Phong mà anh hai nói là cực đoan đều bị cắt bỏ hoặc biên tập nhẹ đi. Anh nói, bị cắt bài nhiều khi đau như thiến, nhưng như anh nói, không phải chuyện gì mình biết hoặc mình nghĩ đều có thể đưa lên báo được đâu. Nhà báo giỏi là người không bình luận nhiều, hãy để các sự kiện, chi tiết trong bài làm người đọc tự cảm nhận điều mình muốn nói, làm sao để khi đọc xong họ sẽ tự bình luận như ý mình. Vậy mới siêu chứ. Phong kể cho các bạn nghe những khó khăn đầu tiên mình gặp, vẫn là thương phán. Ở những nước nhỏ, lạc hậu hoặc độc tài, không có kiểu tự do báo chí như Phong học đâu. Thời ông Thiệu hay thời bây giờ cũng vậy thôi, đừng có mà mơ. Thấy Tiềm ngồi im, Phong quay qua. Mày nói gì đi chứ? Giữa hai thằng con trai với nhau, họ luôn xưng hô mày tao.
Tao á, thì chỉ thắc mắc về cái bút danh thôi. Tiềm cười mỉm, tại sao lại Phong ái nhỉ?
Phong liếc quanh qua Thương, mặt nàng vẫn tỉnh bơ.
Mình đoán chắc bồ Phong mới quen em nào đó tên Ái phải không?
Chẳng ai nghĩ Ái là Thương sao? Phong hơi thất vọng, nhưng lại thấy yên tâm trước điều bí mật chưa ai biết.
Mình chẳng có gì bí mật với hai bồ đâu, nhưng cho phép mình tạm thời chưa nói về chuyện đó, một ngày gần thôi.
Đưa Thương về tận nhà, thấy Tiềm có vẻ buồn, Phong rủ.
18 giờ, về nhà mình không biết làm gì, mình ghé đâu làm vài ly đi.
Họ tấp vào một quán nhậu trên lề đường. Phái Nam ở tòa soạn vì dân, hầu hết khoái nhậu, chiều nào cũng kéo nhau ra quán cốc. Phong được kết nạp ngay vào hội, trở thành nhân tố mới vì uống khá tốt. Điều chính Phong không ngờ, tửu lượng Tiềm cũng không vừa. Hơn nửa năm ở trường đoàn, một trong những điều làm Tiềm ngạc nhiên là dân cách mạng uống rượu rất ghê, nhất là những người gốc miền Tây. Không thể không tham gia, từ người chưa quen nhậu, đô Tiềm lên nhanh. Nói như anh Phước, thì Tiềm thuộc loại biết nhậu từ trong bụng mẹ. Hai người dứt hai xị một cách nhẹ nhàng, Phong gọi hai xị nữa, cảm thán cùng ly với Tiềm. Mới năm ngoái, tao đâu ngờ có ngày hai đứa ngồi nhậu rượu đế với nhau trên nắp cống này. Tao thì không bao giờ nghĩ chỉ trong một năm mất hết mẹ và anh, còn mỗi mình trên đời. Tiềm buồn bã nói sau khi uống cạn ly rượu. Đến xị rượu thứ ba thì cả hai cùng ngà ngà say. Bỗng dưng, Phong thấy muốn trút hết nỗi lòng với bạn. Tiềm ơi, bộ mày không biết bút danh của tao có nghĩa gì thật à? Tiềm nhướng mắt nhìn Phong chờ đợi. Phong quyết định nói luôn. Ái có nghĩa là thương mày ạ. Mày có tin tao đã yêu thương không? Tao yêu thương lắm Tiềm ơi. Nhưng sao tao không dám nói với Thương vậy Tiềm?
Tiềm đờ đẫn nhìn Phong hồi lâu. Mày nói gì đi chứ? Theo mày, tao có nên nói với Thương ngay lúc này? Liệu tao có thể hy vọng gì không? Mày có ý kiến gì giúp tao không? Tao đang rối trí quá.
Phong sốt ruột. Tiềm cứ nhìn Phong, một lúc sau mới nói. Nói ra rồi thì nhẹ người phải không? Theo tao mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Thương đâu thân với ai ngoài hai đứa mình, còn mày thì quá xứng đáng với Thương, nhất là khi giờ đây đã có một việc làm tốt. Nhưng tao nghĩ đừng nên làm Thương bị đột ngột. Mày hãy phát ra nhiều tín hiệu hơn, chăm sóc Thương nhiều hơn, rồi đợi một dịp nào đó thân mật giữa hai người thì hãy nói. Thấy khó quá, viết thư cũng được.
Phong mừng rỡ chồm tới nắm tay Tiềm. Vậy là mày ủng hộ tao phải không? Tao mừng quá, được mày giúp thì còn gì bằng.
Tay run run, Tiềm rót hai ly rượu mới cùng với bạn.
Yên tâm, tao sẽ giúp mày hết mình.
Hết ba xị mỗi người thì Phong say mềm. Nửa đêm, Tiềm kè bạn về đến tận nhà, rồi một mình lân lân dòng xe qua các con đường phố. Gió đêm mát lạnh thổi vào mặt Tiềm, những nốt nhạc buồn của Cho lần cuối lại mơ hồ vang bên tai anh. Thương vừa dắt xe ra khỏi cổng trường đã thấy Phong chờ sẵn, hốt hoảng.
Vịt Tiềm đi đâu mất rồi?
Cứ vài ngày Tiềm lại ghé căng tin báo uống cà phê với Phong. Suốt tuần qua không thấy, sáng nay Phong ghé nhà tìm Tiềm thì thấy nhà đóng cửa, khóa trái bên ngoài. Hỏi hàng xóm, họ cho biết Tiềm xách ba lô đi từ tuần trước, chưa thấy về. Dì Út cũng đi đâu, không biết mấy ngày nay.
Mặt Thương tái ngắt, giọng run rẩy. Tiềm đi đâu vậy trời?
Phong thừ người.
Không lẽ Tiềm đi vượt biên mà không nói tụi mình tiếng nào sao?
Tôi chỉ cần là một đội viên bình thường.
Không ai tin mình đâu.
Thương từng nói vậy khi thấy mình tham gia các hoạt động của trường đoàn. Không chỉ nói với mình, Thương còn nói cho chính Thương. Trong lớp học, đặc biệt trong những giờ thảo luận chính trị, Thương luôn bị soi mói lên lớp. Không phát biểu thì bị phê bình là thụ động, che giấu. Phát biểu thì bị bắt bẻ, vặn vẹo. Có hẳn một đoàn viên miền Bắc được phân công theo sát Thương để nắm bắt tư tưởng. Thương nói đúng, còn lâu họ mới tin mình. Nhưng mình đâu có cần gì, mình chỉ muốn làm việc, một việc gì có ích, lao động tay chân suốt ngày cho mệt, để tối dễ ngủ vậy thôi, cho qua ngày tháng. Vào đây chỉ có cực thân chứ được gì. Tâm tư mình có gì mà Hào đòi tìm hiểu? Hào có biết mỗi lời của Hào là một nhát dao khoét sâu vào tim mình không? Mệt quá, mình không thích ở đây nữa. Thương ơi, sao mình nhớ bồ quá? Bồ có nghĩ đến mình chút nào không? Phong với bồ sao rồi? Dù sao, Phong cũng xứng đáng với bồ hơn.
Suy nghĩ của Tìm trong đêm nằm nghe cuộc họp đoàn ở phòng bên cạnh. Sau cuộc nhậu với Phong, sáng hôm sau, Tìm chạy chiếc Honda 90 Super của anh Cao để lại, đến một tiệm mua bán xe. Chiếc xe yêu thích của các sĩ quan không quân và từng là niềm ao ước của biết bao chàng trai Sài Gòn ấy giờ được trả giá đúng 100 đồng. Cầm tiền, Tìm ra chợ dân sinh, mua một số vật dụng đi rừng. Lời tâm sự của Phong đến sau khi Tìm vừa nghe phường phát động thanh niên đăng ký tham gia lực lượng thanh niên xung phong, đi khai hoang, làm thủy lợi và xây dựng các vùng kinh tế mới. Chỉ còn một thân một mình trên đời, giao nhà cho dì Út, Tìm lặng lẽ bỏ đi, với ý nghĩ sẽ nhường Thương cho bạn. Cũng như Phong, từ lâu Tìm biết mình đã yêu Thương, nhất là sau lần được ôm chặt tấm thân mềm mại thơm mát của nàng ở vườn nhà Tâm. Đó là mùa hè năm 1973, cuối lớp 12, một nhóm bạn rủ nhau về quê Tâm ở Long An chơi. Thương nghịch ngợm leo lên cây mận hái trái, bất ngờ nhánh cây bị gãy, nàng rơi từ trên cao xuống, rú lên sợ hãi. Tìm đang đứng bên dưới, lập tức chạy tới đỡ bạn. Thương không sao, nhưng Tìm bị ngã ngửa, hai tay ôm lưng Thương chặt cứng. Mùi thơm của Thương, người Thương, cảm giác ngây ngất về sự mềm mại của tấm thân con gái lần đầu được ôm, nằm lại mãi mãi trong ký ức Tìm. Cái ôm đó đã làm vỡ tung lớp đê ngăn khối tình ẩn nấp bao lâu trong Tìm. Tìm hiểu mình đã yêu Thương, nhưng cứ lần lửa mãi không dám thổ lộ. Sau bao biến cố dồn dập, Tìm cảm thấy cuộc sống mình như đã mất hết, không còn gì nữa. Sau đám tang anh và mẹ, Tìm chôn kín luôn chuyện tình của mình. Và giờ đây, anh tự thấy Phong mới là người xứng đáng hơn. Cả Thương và Phong đều không hay biết gì, cho đến ngày Thương nhận được lá thư của Tìm gửi qua bưu điện.
Thương và Phong ơi, khi Thương và Phong nhận được thư này thì Tìm đang ở xa rồi. Tìm đã suy nghĩ nhiều và quyết định đi thanh niên xung phong, hy vọng sẽ làm được việc gì đó có lợi hơn. Cuộc sống của Tìm lúc này thật buồn chán, vô nghĩa. Không một người thân, sống loanh quanh vất vưởng trong thành phố, chẳng làm được việc gì ra hồn. Tìm xin lỗi không cho hai bạn biết, vì sợ hai bạn không cho Tìm đi. Tìm sẽ nhớ Thương và Phong, hai người bạn thân nhất của Tìm, thật nhiều. Mình sẽ còn gặp lại nhau mà, không có gì và không một ai. Vắng Tìm, Phong nhớ chăm sóc Thương gấp đôi nha. Chúc hai bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Vịt Tìm.
Thương chạy ngay đến đưa Phong đọc. Hai người nhìn nhau rưng rưng.
ban chỉ huy liên đội Trung Dũng đóng trong mấy gian nhà tranh dựng bên làng. Cùng vài liên đội khác, họ có nhiệm vụ đào một con kênh lớn lấy nước tưới cho ba xã trong vùng. Gần chỗ đóng quân là một xóm nhà dân, hầu hết là người làm rẫy trồng rau, đậu. Dù sao, thấy họ sống vẫn khá hơn anh em thanh niên xung phong. Bữa ăn của Tiềm và đồng đội, ngày nào cũng chỉ có canh bí đỏ, rau muống và rau lang luộc. Món mặn là cá khô hoặc cá biển rẻ tiền. Cơm gạo hẫm có nhiều sạn, độn mì hạt, mì sợi, vân vân. Ăn uống như vậy mà phải đào kênh nặng nhọc, ai cũng đói, đói đến run người, mờ mắt, thèm thịt như điên. Nhiều khi trong giấc mơ thấy được ăn heo quay, gà luộc, bò xào. Tỉnh dậy, miệng còn đầy nước bọt. Một hôm, Tiềm đang nằm mơ như thế, thì bỗng bị anh Huân, liên đội phó thi công, nằm ngủ cùng phòng lay dậy. Thì ra, có một con mèo đi kiếm ăn trong doanh trại, bị mắc kẹt ở hàng rào kẽm gai sau phòng ngủ của họ, đang meo meo thảm thiết. Huân bật đèn pin, đi túm gáy con mèo về, kêu Tìm trói chân bịt mõm nó lại, rồi thì thào: "Mày đi nấu nước ấm, để tao làm thịt nó." Tìm băn khoăn: "Người ta nói ăn thịt mèo nghèo 3 năm. Huân cười: "Mình còn nghèo lâu lắm, lo gì." Nhìn con mèo nửa vàng nửa trắng, Tìm tiếp tục ngần ngại: "Em thấy con này quen quen." Huân nhìn Tìm như nhìn một thằng khùng. "Mèo thì con nào chả như con nào. Ủa, mà bộ con nào thấy quen quen là mày không mần được à?" Thế là nửa đêm, hai anh em đốt đèn dầu lục đục trong văn phòng, không dám đem xuống bếp tập thể, sợ đánh động nhiều miệng ăn. Xử con mèo thật nhẹ nhàng, xào lăn và nấu cháo. Xong xuôi, Huân đi đánh thức vài chiến hữu đáng tin cậy, không quên xách ra một bình ton rượu đế. Trời đất, miếng thịt mèo ngọt liệm tận chân răng, mùi thơm xộc lên mũi, vừa ngậm vừa nghe, ngây ngất làm sao. Là người có học vấn khá nhất đơn vị, Tìm được giao thêm việc hành chánh vào vài buổi trong tuần. Sáng hôm sau, anh em ra hiện trường, Tìm đang ngồi làm báo cáo, chuẩn bị gửi về lực lượng, thì một cô gái chừng 18-19 tuổi, người thon thả, mặt mày xinh xắn, đôi mắt lanh lợi, tóc thắt bím, mặc đồ bộ, từ ngoài bước vào, ngập ngừng: "Anh ơi, cho em hỏi." Tìm ngước lên, ngạc nhiên thấy một cô gái đẹp xuất hiện ở nơi này. Anh hỏi đúng phép lịch sự được dạy khi quan hệ với dân địa phương: "Có việc gì vậy chị?" Cô gái che miệng cười: "Em già lắm sao mà anh gọi bằng chị?" Một cô gái rất thân thiện, tự nhiên, Tìm sửa lại, vẫn nghiêm trang: "Vâng, có việc gì vậy cô? Xin mời cô ngồi, cô tên gì?" "Dạ, em là Mai, con ông bà Năm bán cà phê ở gần đây nè. Anh cho em hỏi, các anh có thấy con mèo miêu miêu của em?" Tìm khựng lại, lắp bắp: "Con mèo miêu miêu?" Cô gái mừng rỡ: "Anh thấy nó hả?" Tôi đâu có thấy con mèo nào. Nó ra làm sao nào?" Tìm chối biến: "Dạ, nó màu vàng phai trắng, dễ thương lắm." Mai hồn nhiên: "Nó đi suốt đêm qua, thường thì sáng sớm về, nhưng từ sáng đến giờ vẫn không thấy đâu. Hồi khuya em nghe nó kêu meo meo ở hướng này nè." Tìm nghe toát mồ hôi hột. Đúng rồi, con mèo vàng anh thấy quen quen vì đã gặp nó đôi lần ở quán cà phê ông Năm. Trời đất, còn cô gái này sao anh chưa hề thấy? Mai vẫn tròn mắt nhìn anh, chờ đợi câu trả lời. Tìm buộc phải chối tiếp: "Hồi tối tôi ngủ say, có nghe gì đâu." Mai nặng nề: "Anh hỏi anh em trong đội giùm em đi. Em thương con miêu miêu lắm. Ai bắt được trả lại, em xin đãi cà phê vĩnh viễn." "Anh em đi lao động hết rồi." "Được rồi, tôi sẽ hỏi cho cô. Nếu có, sẽ kêu anh em trả ngay." Tìm vừa nói, vừa nghĩ đến mớ lông của con mèo vô phúc đang nằm trong thùng rác ngay sau lưng mình. Tìm giả như quay lại với công việc, nhưng Mai vẫn chưa chịu đứng dậy. Cô liếc nhìn quanh và dừng lại ở cây đàn guitar treo trên vách. "Mỗi lần về nhà, buổi tối, em thường nghe có tiếng đàn ở hướng này vọng sang, bài Romance. Hay lắm, anh đàn phải không?" Tìm gật đầu. Cô gái vùng quê này mà biết bài Romance thì không phải là chuyện đùa nữa rồi.
Cô ở đâu mà thỉnh thoảng về nhà?
Dạ, em đi học y tá ở thành phố. Trong nhóm bạn ở ký túc xá, có anh bạn cũng đang được bài này, nhưng không hay bằng anh. Sao các anh không tổ chức sinh hoạt văn nghệ, mời thanh niên trong ấp đến giao lưu cho vui?
Tìm Hứa sẽ bàn với anh em về đề nghị này, rồi đứng lên tiễn Mai. Anh tái mặt khi nhìn ra sân, thấy con Kỳ đang nằm ngay cột cờ gặm miếng xương. Cả tháng nay, liên đội không được ăn thịt. Xương con Miêu Miêu chớ còn gì nữa. Chắc sáng nay, Huân đã gom cho Kỳ. Xương mèo rất nhỏ, mảnh, dễ nhận ra. Tang Vật sờ sờ trước mắt, cô gái đang đi lùng con mèo cưng này, liệu có nghi ngờ? Tìm kéo tay Mai lại.
Xin lỗi, Mai biết hết các bạn thanh niên ở ấp đình không?
Mai ngạc nhiên.
Dạ, em ở đây từ nhỏ mà, có gì không anh?
À, không phải ai cũng biết hát hò, nhưng có thể là có người biết đá banh, chơi bóng chuyền. Sắp tới lễ Quốc Khánh, chúng tôi cũng đang muốn kết thân với bà con trong ấp. Mai ngồi lại đi, mình bàn công việc chút.
Quả thật, mối quan hệ giữa thanh niên xung phong và người dân địa phương đang không được tốt lắm. Con kênh đi qua vùng đất trồng trọt của họ, mỗi lợi lâu dài họ sẽ hưởng. Nhưng trước mắt, thấy mất đất là người nông dân thấy khó chịu ngay. Họ chửi bới, bắt đền bù hoa màu, gây khó khăn cho việc thi công. Rồi đơn vị có đủ thành phần xã hội, đủ loại người tốt xấu, ăn uống kham khổ, có thể có người bắt trộm con gà, nhổ vài bụi đậu phộng của người dân. Ban chỉ huy liên đội bị mắng vốn mấy vụ, đang vất vả giải quyết. Khi Mai đã ngồi lại, Tìm đi qua nhà bếp, nói nhỏ với quản lý Nhàn. Cô khách này rất sợ chó, đồng chí đi cột con Kỳ lại và quét dọn chỗ cột cờ sạch sẽ giùm tôi, để doanh trại bày hay quá. Bàn xong chuyện nhờ Mai cùng tổ chức cuộc hội thao, hội diễn giao hữu với thanh niên trong ấp. Nhìn ra, thấy con Kỳ và đám xương đã biến mất, Tìm thở phào. Nhưng cô Mai quan tâm mọi chuyện vẫn chưa chịu về.
Anh cho em hỏi.
Gì?
À, ở ngoài quốc lộ có một con kinh sáng. Em hỏi thì ba nói hồi trước người ta đào kinh bằng sáng, rất nhanh và thẳng. Sao bây giờ mình không dùng sáng, lại bắt các anh đào tay, vừa lâu vừa cực như vậy?
Tìm nhìn Mai, giọng mất mấy giây.
Ừ nhỉ, tại sao vậy?
Chắc là không có dầu, hay sáng hư hết rồi, không phụ tùng thay.
Mắt Mai vẫn nhìn Tìm thúc hối. Tìm trả lời đại.
À, nhà nước muốn đào tạo thanh niên đi lên bằng chính sức mình ấy mà, quen với cuộc sống tập thể, trưởng thành qua lao động gian khó. Với sức người, sỏi đá cũng thành cơm. Mai có nghe câu đó chưa?
Mai che miệng cười.
Anh nói giọng mấy ông thầy chính trị quá. Nghe chuyện gì thì dễ làm, sao bắt lấy sỏi đá làm ra cơm chứ cho mệt.
Ngày hội thao, hội diễn, mừng lễ Quốc Khánh giữa thanh niên ấp đình và liên đội Trung Dũng diễn ra tưng bừng suốt từ sáng đến tối Chủ nhật. Buổi sáng có thi chạy đua, nhảy xa, nhảy cao, nhảy bao bố, kéo co, cầu lông, bịt mắt đâm lê, vân vân, vui không chịu nổi. Buổi chiều từ 3 giờ là trận đá bóng sôi nổi giữa hai đội tuyển. Người xem là dân trong ấp và đội viên liên đội, tiếng reo hò ủng hộ gà nhà vang lên không ngớt. Sân đất bốc bụi theo những bước chân chạy thình thịch. Một đội bóng ở trần, quần xà lõn, chân đất. Đội kia, chân đất, quần xà lõn ở trần. Vậy mà, họ vẫn nhận ra đâu là đội mình, đâu là đội bạn. Bóng lăn từ chân này qua chân nọ, vượt qua khu trung tuyến, thâm nhập vùng cấm địa, hướng thẳng về gôn. Sút, vào, không vào, thích quá. Thủ môn liên đội Trung Dũng chụp hết sảy, hai tay như có dính nhựa ấy. Tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên. Chàng thủ môn đó chính là Tiềm. Tóc cắt ngắn, tướng cao lớn, khỏe mạnh, được phân biệt với đồng đội nhờ một cái áo thun nâu cũ mềm bạc phết. Chụp được bóng, anh cười toét miệng, phô hàm răng trắng, nhồi bóng xuống và tung chân sút cực lực về phía trước. Quá đã! Đội Trung Dũng thắng 3-2. Phần lớn nhờ công thủ môn Tiềm giữ gôn xuất sắc, cứu được một quả phạt đền và mấy bàn thua trông thấy. Sau trận bóng, anh được đồng đội công kênh chạy khắp sân, trong ánh mắt dõi nhìn từ cổ động viên của đội đối phương. Cũng chính đôi mắt ấy tiếp tục dành hết sự chú ý cho anh trong đêm hội diễn văn nghệ ở sân đình. Cứ thanh niên ấp lên diễn một bài là bên Trung Dũng cũng lên đáp ứng.
nhạc công đệm guitar duy nhất cho toàn chương trình, cũng chính là Tìm. Được yêu cầu hát, anh chọn Tình ca của Hoàng Việt. Giọng anh ấm áp, ru đôi mắt và nhiều khán giả nữ khác vào cơn mơ mộng bồi hồi. Hát xong, Tìm chỉ ngay vào đôi mắt. Xin mời cô Mai lên hát một bài nào. Khán giả, nhất là những chàng thanh niên xung phong hay ghi nợ ở quán cà phê ông Năm, vừa vỗ tay vừa gào hết cỡ. Lên đi, lên đi. Biểu lẹ giùm mà không chịu lẹ giùm, mắc cỡ gì mà không chịu lẹ giùm. Mai thẹn thùng bước lên, đến bên Tìm. Sau vài lần gặp gỡ bàn bạc việc tổ chức cuộc vui hôm nay, họ đã khá thân nhau. Cứ cuối tuần, Mai về nhà lại kêu thằng em chạy vào liên đội mời Tìm ra bàn công việc. Cà phê pha sẵn, trà ngon. Đến bữa, ông bà Năm còn mời Tìm ở lại ăn cơm. Anh em liên đội chọc ghẹo, Tìm vẫn tỉnh bơ. Em hát nhạc thanh niên xung phong được không anh Tìm? Em mới học được bài Con kênh ta đào nè. Chú thích: bài hát Con kênh ta đào, nhạc Phạm Tuyên, thơ Bùi Văn Dung. Hết chú thích. Con gì băng? Tìm khích lệ. Cả liên đội thanh niên xung phong hào hứng gõ nhịp theo tiếng Mai hát. Cô vừa hát vừa diễn thật duyên dáng.
Con kênh ta đào chưa có nước chảy qua, chỉ có nắng mùa hè nắng bằng. Mỗi mỗi lưng áo em bằng trắng, con kênh bây giờ chưa là con kênh xanh. Giọt mồ hôi tròn lăn trên đất long lanh, tóc em gối gió hương xòa trên má.
Kết bài hát bằng câu Con kênh ta đào có em và có anh. Mai bạo dạn bước sát lại khoác vai Tìm trong tiếng vỗ tay gào rú ầm ĩ của mọi người. Tìm nghiêng người qua Mai hỏi nhỏ: thích bài hát thanh niên xung phong mà có dám đi thanh niên xung phong không? Mắt long lanh nhìn Tìm, Mai nói nhẹ như hơi thở: anh muốn là em đi liền ngày mai được không? Tìm vội né: anh nói đùa thôi, cực lắm. Em sắp là y tá rồi, chỗ của em là các bệnh viện đấy. Đêm đó, đôi mắt cứ thao thức mãi, sao không ngủ được.
Trời quê hương rất quen mà rất lạ, cứ xanh trong thầm thầm. Mùa thắng mới.
Trời mưa từ chiều, doanh trại chìm trong màn nước trắng xóa, lặng ngắt. Loại mưa dầm làm rã lớp vỏ bọc, thấm ướt tâm hồn bên trong, khiến con người bãi hoải, chẳng muốn làm gì, nghĩ gì, mặc cho tiếng mưa rơi đưa mình vào chốn vô minh trống rỗng. Ăn cơm xong, thấy người mệt mỏi, gây sốt. Tìm vào giường, nằm, nhưng cứ trằn trọc mãi trên vạt tre, không sao ngủ được. Chuyện một năm qua cứ quay trở lại trong tâm trí Tìm như một cuộn phim u buồn, uất nhói. Tìm cảm thấy phần số của mình bỗng như bị lật ngược, rơi tuột xuống vực sâu. Cảm giác bất ngờ trắng tay, đầy uất ức, khiến Tìm vừa muốn buông xuôi, lại vừa vùng vẫy, vượt thoát nghịch cảnh. Trên hiện trường, anh lao động hùng hục đến kiệt sức, trở thành kiện tướng có năng suất đào đắp cao nhất liên đội, được biểu dương liên tục rồi được đề bạt lên làm liên đội phó thi công thay Huân điều đi đơn vị khác. Anh cũng là kiện tướng uống rượu, chỉ chịu tan cuộc vui khi đã say mềm. Tất cả không hề làm anh quên được nỗi buồn thân phận, và càng không thể quên bóng hình cô bạn gái bao nhiêu năm gắn bó đến mức đã là một phần đời của mình. Mấy tháng liền, Tìm ở lì trên đơn vị, không về gặp Thương và Phong. Hai người thường viết cho Tìm, bỏ chung trong một bao thư, càng làm Tìm buồn hơn. Họ hỏi đường đi, đòi lên thăm, nhưng Tìm không cho, dù anh thấy nhớ cả hai, nhất là Thương, đến quay quắt. Anh phải lao động liên tục, anh phải say nhừ hàng đêm để cố quên, nhưng chỉ càng nhớ. Một tiếng cười giòn, một mái tóc cắt ngắn, một đôi mắt mí lót của đồng đội nữ, tất cả đều làm Tìm nhớ đến Thương. Thương còn len vào giấc ngủ của Tìm hàng đêm. Nàng im lặng đứng nhìn anh với nụ cười chế giễu thường trực. Thậm chí trong mơ, đôi khi Tìm vẫn nghe được mùi thơm ngày nào từ tóc của người Thương phả ra, nồng nàn, ngây ngất. Chi Đoàn đến họp phiên thường kỳ ở phòng ngoài. Không ngờ Tìm đang nằm bên trong, vì buổi tối anh thường đi xuống các đội lai rai đến khuya. Họ kiểm điểm công tác từng người, rồi qua phần phát triển đoàn. Tuấn, đội trưởng đội 1, đề nghị xem xét kết nạp Tìm vào đoàn. Vài ý kiến khác đồng tình, cho rằng anh quá xứng đáng. Hào, liên đội phó chính trị, bí thư chi đoàn phát biểu: "Tôi cũng thấy anh Tìm rất xứng đáng, nhưng xem kỹ lý lịch thì thấy có hai vấn đề chúng ta phải rất thận trọng. Một là bản thân Tìm từng là sinh viên Học viện Quốc gia Hành Chánh, nơi chuyên đào tạo công chức cao cấp cho ngụy quyền Sài Gòn. Vì sao giải phóng anh lại được vào trưởng đoàn rồi chuyển về công tác thanh niên ở địa phương, sau đó lại xin đi thanh niên xung phong? Cha anh chết sớm vì lý do gì? Đó là những câu hỏi chúng ta cần làm rõ." Tuấn phản ứng: "Đồng chí nhìn vấn đề nghiêm trọng quá, dân Sài Gòn ít nhiều đều dính dáng tới chế độ cũ." Hào cắt ngang lời Tuấn: "Đề nghị đồng chí để tôi nói hết đã. Vấn đề thứ hai là anh ruột của Tìm là trung úy không quân ngụy bị chết trận. Cha mất sớm, nhà chỉ có hai anh em. Sau cái chết của người anh một thời gian thì bà mẹ bị bệnh mất. Những điều này liệu có ảnh hưởng đến tình cảm của Tìm với cách mạng? Có thật sự Tìm yêu lý tưởng cộng sản đủ để chúng ta có thể yên tâm đưa vào đội ngũ? Vì những lý do này, tôi đề nghị cần phải có thời gian thử thách Tìm thêm, đồng thời phải báo cáo trường hợp này lên đoàn ủy cấp trên để xin ý kiến. Gần đây, từ khi đồng chí Huân đi, tôi dọn sang ở với Tìm, cũng là để tìm hiểu thêm về tâm tư của anh. Nhưng Tìm là người rất kín đáo, ít nói về bản thân, thật khó hiểu." Phòng họp yên lặng như tờ, có thể nghe rõ tiếng lộp bộp của những giọt mưa cuối cơn rơi trên mái tranh. Bên trong, Tìm nằm im, đau đớn. Buổi họp kết thúc, giải tán. Hào bưng đèn dầu đi vào phòng. Anh giật mình, nhìn thấy Tìm nằm trong bóng tối, gối đầu trên hai bàn tay, đưa mắt nhìn anh. Hiểu ngay, Tìm đã nghe được tất cả. Hào lung túng: "Xin lỗi Tìm, tôi không biết anh nằm đây. Nhiệm vụ của tôi phải nói như vậy, không thể khác. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng tôi tin nếu cứ phấn đấu tốt như vậy, chắc chắn anh sẽ được vào đoàn, chỉ là vấn đề sớm hay muộn." Tìm đưa tay ngăn Hào lại: "Anh không có lỗi gì hết. và xin anh đừng bận tâm về chuyện này nữa. Cũng không cần thiết hàng đêm trò chuyện tìm hiểu tôi. Tôi là thanh niên xung phong, chẳng có một ý định gì về chính trị hay tương lai. Tôi không cần bất cứ quyền lợi gì. Thậm chí tôi chỉ cần làm một đội viên bình thường thôi. Một tuần sau, tìm được thông báo, thành đoàn sẽ thành lập trường thanh niên mới ở Sơn Lâm để cải tạo thanh niên tệ nạn xã hội của thành phố. Với lực lượng cán bộ nòng cốt lấy từ hơn 100 người ở đơn vị thanh niên xung phong ở Sơn Lâm, chắc chắn trường rất thiếu nhân sự khi số học viên tương lai sẽ là hàng nghìn người. Sơn Lâm nằm trong vùng rừng núi phía bắc sông Bé. Chú thích: phía bắc sông Bé nay đã tách thành hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước. Hết chú thích. Giáp với Đắk Lắk, xa xôi và hiểm trở, không phải ai cũng sẵn sàng lên rừng. Tìm nộp đơn xin được chuyển công tác lên Sơn Lâm. Lúc đó là đầu tháng 11 năm 1976.